18y.net giới thiệu câu chuyện trao đổi vợ chồng với hàng xóm. Nửa đêm đang ngủ ngon giấc, Vân giật mình vì có bàn tay nào sờ vào chân mình. Cảm giác kinh hãi len nhanh vào trong trí óc, mơ hồ, khuấy động. Bàn tay xoa xoa nhẹ nhẹ trên bắp đùi nàng, từ từ lên tới đôi mông. Vì nàng nằm nghiêng, quay về phía bên trong, nhà chẳng có ai. Những đứa con nàng đang nằm ngủ trong phòng chúng nó, chồng nàng đi công tác cho hãng ngày mai mới về, ai, nhưng trong một thoáng giây nàng đã nghĩ ra, à, đúng rồi, chỉ còn có thằng nhỏ hàng xóm tên Dũng 17 tuổi, con ông bà Châu ở xa vài lốc nhà của nàng, bố mẹ nó đi vacation tuần tới mới về, chỗ đồng hương ở xứ Mỹ với nhau nên thân nhau là chuyện thường. Ở quận hạt Fairfield này đâu có bao nhiêu nhà Việt Nam tị nạn. Ngày hôm nay trước khi chồng nàng đi công tác cho hãng, đã gọi nó sang nhờ sửa lại cái hàng rào. Sau đó hai đứa con của nàng, bé Ti 5 tuổi và bé Tuân 10 tuổi, cứ đòi anh Dũng ngủ lại nhà vì bố mẹ Dũng đã đi chơi xa. Vân năm nay 30 tuổi, còn chồng nàng gần 50, nên đối với Dũng hắn gọi vợ chồng nàng là cô chú. Khi biết được thủ phạm, nàng yên lặng để coi thằng khốn nạn nhô con này làm cái gì. Bàn tay hắn xoa nhẹ từ bắp đùi xuống chân rồi dần dần đi lên. Vì trời mùa hè nóng nên Vân thường mặc loại áo thun lớn ngủ cho mát. Phía dưới nàng chỉ mặc loại quần lót nhẹ mỏng. Vì nàng nằm nghiêng nên hắn chỉ sờ xoa đến mông đít rồi lần đi xuống. Lúc đầu đang ngủ và giật mình nên Vân rất khó chịu, nhưng không hiểu tại sao, một lát sau, cái bàn tay vụng về của thằng nhỏ làm nàng thinh thích. Cái cảm giác đêm khuya có bàn tay mò mẫn vào những nơi gợi cảm, kích thích những tế bào và động đậy giác quan khích dục làm nàng đê mê. Một lát sau nàng giả đỏ cựa mình, hắn giật tay ra im lặng. Thật ra nàng không thể ngờ được, nàng là người vợ tốt, một người mẹ hiền, chưa bao giờ có ý nghĩ phản bội người chồng. Nhưng cơ thể nàng đêm nay sao ấy, chuyện gì trên đời mà không có thể xảy ra. Chồng nàng là nhà mô phạm khi xưa còn ở Việt Nam, ông là thầy giáo nên nghiêm túc quá chăng. Từ khi qua Mỹ ông đổi qua kỹ thuật cố gắng lấy được mảnh bằng kỹ sư, những giờ phút trao đổi xác thịt với ông không mấy thú vị vì nó có vẻ đạo đức quá. Nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác lạ lùng như hôm nay. Nàng có thể thức dậy tát thằng nhỏ vài bạt tai rồi đuổi nó ra khỏi phòng, nhưng nàng không làm vậy. Cơ thể nàng dạo dực bởi bàn tay vụng về của thằng nhỏ mới lạ, nàng đổi tư thế nằm ngửa ra, cả thân thể nàng phơi bày hấp dẫn, im lặng đi qua, bàn tay thằng nhỏ hoạt động trở lại. Hắn lần mò về phần trí nhô lên giữa háng, hắn xoa nhẹ nhẹ thật lâu, môi Vân bỗng bật ra tiếng rên nhỏ, mông nàng hởi nhẹ lên, hắn giật mình dừng lại, dưới ánh đèn ngủ dịu dàng. Hắn nhìn thấy ngực nàng nhấp nhô dồn dập, hai bờ vú vun cao trong chiếc áo thun đã kéo lên ngang bụng, mắt nàng vẫn nhắm kín, môi mấp máy, hắn vạch nhẹ quần lót qua một bên. Đám lông đen nhuyễn lộ ra ôm sát hai mép mu dây cộm, giấc mơ bao ngày của hắn thành sự thật. Hắn đưa bàn tay đẩy nhẹ qua lớp quần mỏng, nguyên bàn tay hắn ôm trọn âm hộ của nàng. Ngón tay giữa lách nhẹ vào trong, hắn giật mình vì ngón tay ướt nhẹp, hắn chân mình, cơn sướng bất thần đã làm hắn phóng tinh trong quần ảo ạt, đôi mắt ngây dại, khờ khạo. Hắn rụt tay lại và bò ra khỏi phòng, Vân thở hổn hển, mồ hôi tươm ra, sau đó nàng ngủ trong cơn mê loạn. Sáng hôm sau thức dậy thì thằng Dũng đã đi mất. Ít nhất vài tuần sau đó Vân không thấy bóng dáng của hắn, có lẽ hắn tránh gặp nhà nàng, nhất là chồng nàng, như một người nghiệm ra con người của mình. Vân nghĩ hình như mình có dâm tính mạnh về tình dục, có lẽ là đó là nhờ thể xác khỏe mạnh, thân người cân đối. Với đôi chân dài trường túc và nét mặt ánh sắc hồng đẹp, khi nhìn người đối diện, thằng Dũng cong người lên trên chiếc xe đạp lên dốc. Chiều mùa hè êm ả, cơn nắng dịu bớt, Từ đêm ở nhà bà Vân, hắn như kẻ mất hồn, mặc dù không phải lần đầu tiên hắn biết đàn bà, hắn đã biết chơi bời và bú lồn từ năm trước. Mấy con nhỏ Mỹ, người thì đẹp, nhưng cái đó khô ran như bánh đa nướng. Hắn mê bà Vân lâu lắm, mái tóc ngang vai, nụ cười tươi thắm, thân hình nảy lửa khi bà mặc những quần jean bó sát, hay những lần qua nhà bà mặc những quần sọt jean ngắn củn làm vườn, hắn hay len lén nhìn vào cái khe trẻ nhô lên giữa háng. Có lần qua chơi, hắn thấy bà mặc áo dài để lộ cái quần lót rõ ràng qua cái quần lẻng trắng rất khiêu gợi. Hắn đã thủ dâm nhiều lần khi nghĩ tới bà ấy. Không biết tại sao cái đêm hôm ấy ngủ lại nhà bà Vân mà nó gan cùng mình lén chui vào phòng mò mẫn, âm hộ bà ta nhảy nhụa nước. Không biết bà ta nghĩ sao, trời biết, mấy tuần sau hắn không dám đi qua nhà bà Vân. Không biết bà ta biết hắn không, khi đạp chiếc xe lên hết con dốc, trời khiến sao hắn lại đụng Vân đang chạy thể dục đi xuống, bắt buộc hắn phải chào bà ta. Chào cô Vân, khỏe không? Nàng nhìn hắn một giây, sao lâu quá không thấy Dũng đến chơi. Hắn ngập ngừng, Vân chạy phớt qua, hắn nói tiếp rất nhỏ đủ hắn nghe, mai qua chơi, tụi nhỏ đang chờ anh Dũng. Dạ. Thân hình bó sát trong bộ đồ chạy của Vân, khi Dũng quay lại nhìn, hắn nuốt nước bọt, nghĩ suýt, đẹp thật. Chồng Vân lại đi công tác cho sở vài ngày ở Houston. Dũng qua, nàng nói cùng với các con nàng, chúng ta đi coi cine tối nay. Tụi nhỏ reo lên mừng. Thằng Tuân nói, anh Dũng đi với tụi em nha. Vân trả lời, tất cả đi chung. Vân mặc quần jean bó sát vừa vặn trong chiếc áo thun polo ngắn, trông nàng trẻ ra vài tuổi. Suốt buổi cine, Dũng ngồi chung với đám con nàng, hắn không nói một lời nào. Tối về, tụi nhỏ nhao nhao đòi anh Dũng ngủ lại, hắn chần chừ. Vân bồi thêm một câu, thôi thì Dũng cứ ngủ lại đi, có sao đâu. Tuy ngoài mặt làm bộ nghiêm nghị, nhưng trong lòng nàng xôn xao, khuôn mặt đỏ hồng thật đẹp. Tối hôm đó nàng tắm rửa thật sạch sẽ, thoa chút nước hoa mùi thơm nhẹ. Nàng mặc loại áo ngủ mỏng phủ từ cổ đến chân kín mít, lên giường đọc sách, cuốn sách của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn. Trong cuốn sách ông kể chuyện một cô nữ sinh ở Sài Gòn đi chơi về miền biển với người bạn trai, bị bọn cướp đường bắt cóc, hai thằng cướp thi nhau hãm hiếp cô gái, mỗi người chia phần một ngày. Sau những sợ hãi, cô nữ sinh bị cuốn hút trong vấn đề tình dục, không những không sợ hãi mà cô còn có vẻ như hưởng thu và đồng lõa ạ. Cô còn chờ đợi cái người cô thích. Sau đó bọn cướp bị bắt, cô ra tòa tha cho tụi nó. Luận đề của nhà văn đặt ra để thay đổi cách nhìn, có nghĩa là ông muốn đề cao tâm hồn, nhưng nhiều khi tâm hồn không thắng được xác thịt. Tầm thường, xác thịt cũng có tiếng nói của nó. Vân chìm vào giấc ngủ mộng mị, nửa khuya nàng chợt thức giấc khi có bàn tay mò mẫn. Vì biết trước nên nàng thú vị chờ đợi, bàn tay lần này bạo dạn hơn. Hắn vuốt ve kỳ càng bắp đùi của nàng và tự chủ, sau đó hắn từ từ kéo chiếc áo ngủ lên, thì trời đất, Vân không mặc quần lót, âm hộ nàng lộ liễu hiện ra dưới ánh đèn tuy mờ nhưng rõ mòn một. Những sợi lông đen mịn màn ôm sát vùng mu cao, giữa cái khe khép kín, hắn đưa bàn tay ôm trọn âm hộ vút ve, ngón tay hắn lách vào cái khe nhỏ, thụt ra vào nhẹ nhẹ, nước dâm thủy diện ra ngoài. Một tay khác hắn lần mò lên đôi vú nàng tròn trịa nhô cao xoa nắn, chịu không nổi Vân rên nhỏ, mông nàng hởi lên nhẹ, lồn nàng nở lớn ra, không còn biết gì nữa. Dũng trường lên ngay hạ bộ, đưa lưỡi đánh vào cái khe lồn ướt nhẹp. Tới lúc này thì Vân đưa hai bàn tay chụp đầu hắn, ấn mạnh vào, hơi thở hổn hển, bộ ngực phập phồng, nữa đi Dũng, a a. A sướng quá, nước dâm thủy ứa ra ra hòa cùng với nước miếng nhảy nhụa trong miệng hắn. Hắn bú lồn nàng như kẻ đói lâu ngày mới được ăn, say sưa, thú vị. Vân cong người lên sướng khi hắn mút mồng dóc đỏ ối của nàng. Chưa bao giờ trong đời Vân hứng như vậy. Nàng bỏ áo ngủ ra, tấm thân vệ nữ như ngọn lửa hỏa diệm sơn. Dũng đứng lên cởi bỏ áo quần cặc hắn bung ra. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy một dương vật lớn dài như vậy, cứng ngắt to lớn chỉa lên trời, đầu khắc bự khác thường đỏ ửng, những đường gân nổi cuồn cuộn. Hắn cầm lấy banh háng nàng ra, đẩy vào âm hộ. Vân nhăn mặt thót mình, vì dương vật hắn quá lớn. Người đàn bà 30 tuổi, hai đứa con nhiều kinh nghiệm, một cậu trai mới lớn, khó mà tin. Nhưng sự thật sau vài cái nắc trong âm hộ, sự sướng choáng ngập trong cơ thể nàng, hai mép mu co giãn chặt đến nỗi nàng nghe từng phần trong cơn kịch ngất. Cửa mình nàng bóp chặt dương vật hắn nong ra hết cỡ, hắn nhấp như người điên, nàng rên lớn không kìm chế được, hắn nắc nàng liên tu điên cuồng và sau đó thì trợn mắt xuất tinh ảo ạt. Vân rên trong cực sướng, hai thân người chết lịm bên nhau cho tới khi hắn lật qua một bên. Lúc bây giờ nàng hết hồn, không biết các con nàng nghe tiếng, đêm khuya âm thanh nghe rất rõ. Nàng nhờ hắn khóa kín cửa, hai người ôm nhau trần truồng, nhưng chỉ một lát sau hắn cương cứng trở lại, lần này nàng bú cặc hắn thật đã, và sau đó hắn đụ nàng lâu không thể tả. Sự sướng kích ngất làm nàng ra nhiều lần, lồn nàng nát như tương, còn dương vật hắn đỏ ửng vì cọ sát. Chưa bao giờ Vân bằng lòng như hôm nay, cơn dâm của nàng được thỏa mãn. Chưa hôm sau, sau khi đưa những đứa con nàng qua nhà bạn chơi, Vân và Dũng trở về nhà. Trong phòng family room, Vân ôm hắn nói, sẽ gặp lại nhau nhé. Hắn ôm nàng tay mò vào âm hộ, Vân đang mặc chiếc váy ngắn. Nàng dướng người co chân lên trong bàn tay của hắn. Thôi nha, nàng mỉm cười nói và hôn lên môi hắn. Cái thằng cao lớn kinh khủng làm nàng phải nhón hết gót chân. Miệng nàng nói vậy nhưng tay nàng lại mò vào cái zipper quần jean của hắn kéo xuống thò vào bên trong. Cặc của hắn cứng ngắt, nàng cầm sụt nhẹ vừa nói, tôi mệt quá rồi nha, cả đêm rồi chưa đã sao. Miệng thì nói nhưng tay nàng vẫn không rời dương vật hắn. Hắn đẩy nàng lại cửa sổ, quay nàng chổng mông ra sau, tay nàng vịn thành cửa, phía sau hắn kéo váy lên, đôi mông no tròn ưỡn về phía sau, kéo quần lót xuống. Âm hộ hé mở ướt nhầy nhụa, những sợi lông quắn dính vào nhau, hai mép mu nở ra. Từ phía sau hắn cầm dương vật to lớn đẩy vô lút cắn, hắn nhấp như người điên. Cả giờ sau hai người mới rời nhau, cơ thể Vân dã rời. Khi hắn ra khỏi cửa nàng lẩm bẩm, trời đất thằng nhỏ mạnh thật, đúng là 17 bẻ gãy sừng trâu, hắn chơi không biết mệt mẹ. Đã thật, Vân đi lấy viên thuốc ngừa thai mỗi ngày để uống. Mùa hè 15 năm sau, Dũng từ tiểu bang xa trở về. Không phải hắn về một mình, hắn có vợ và hai đứa con trai nhỏ. Vợ hắn người Mỹ gốc Hòa Lan, từ bên nhà bố mẹ hắn, hắn phôn Vân, nàng mừng rớm nước mắt. Từ lúc hắn lên đại học và đi mất cho tới bây giờ, nàng không biết hắn đi đâu, ở đâu, làm gì. Dũng năm nay đã được 32 tuổi, cái tuổi biết mình phải làm gì, còn Vân vừa đúng 45, cái tuổi chín mùi của một trái cấm, da thịt nàng vẫn mượt mà thơm ngọt. Hai vợ chồng hắn qua thăm vợ chồng nàng, các con nàng Ti và Tuân đã vào đại học, chồng nàng đã hưu trí non, Vân vẫn làm kế toán cho một công sở. Nàng xin nghỉ một tuần từ khi Dũng về, hai bên gặp nhau mừng rỡ. Dũng vẫn đẹp trai như xưa, nhưng già dặn trưởng thành, thân hình to lớn cường tráng như thanh niên Mỹ. Khi vợ hắn đang nói chuyện với chồng nàng, hắn và nàng ra ngoài sân. Sao đi mà không cho tôi một lời, nàng nói, tôi biết ở đây mãi gia đình cô. Hắn ngập ngừng, thích lấy vợ Mỹ, từ lúc biết cô, tôi không thể lấy vợ Á Châu được, vì mỗi lần làm tình thì khuôn mặt cô lại hiện ra, thật không, cảm ơn, Vân đỏ mặt. Tôi vẫn nhớ đến cô luôn luôn, tôi cũng vậy. Vân trả lời, nhớ cái kia nữa. Hắn cười, đồ quỷ. Vân đánh lên vai hắn. Ngày hôm sau, vợ chồng Dũng qua chơi. Có điều ngạc nhiên là tuy mới biết nhau, vợ Dũng rất là thân thiện cởi mở, nàng rất hồn nhiên gần gũi với mọi người. Chồng Vân rất thích cô ta, chính cô ta đề nghị chồng nàng cùng cô ta đi mua vài món đồ kỹ thuật. Lạ là hai người cùng kỹ sư đồng môn nhau, Dũng và Vân ở nhà, cô biết không? Dũng nói, vợ tôi lớn tuổi hơn tôi, nàng gần 40 đấy, tôi không thể lấy vợ nhỏ tuổi được, cũng vì cô. Cô ta đẹp quá, Vân trả lời, vâng, cô ta xinh xắn, nhưng cô ta rất cởi mở và rộng lượng nữa. Tôi đã nói hết chuyện chúng mình cho cô ta nghe. Trời ơi, sao Dũng nói ra, Vân run rẩy. Hắn ôm đôi vai nàng trấn an, đừng lo. Tôi muốn đem vợ tôi về lần này là để chuộc tội với chồng cô. Chúng tôi đã cam kết hết rồi. Vợ tôi sẽ làm tất cả những gì nàng đã hứa. Chúng tôi rất yêu nhau, nhưng tôi cũng yêu cô nữa. Tôi không biết Dũng nói gì. Vân tròn mắt nhìn hắn, nói thẳng ra là vợ tôi tìm cách để làm tình với chồng cô. Giọng hắn bình thản. Trời ơi, Vân đưa hai tay lên trời. Đừng sợ hãi, hắn nói tiếp. Chúng ta đều trưởng thành, chúng ta sẽ nói hết cho nhau nghe, không ai có tội khi dám nói thật, chúng ta nên chấp nhận nó, đã đến lúc, chúng ta nên rộng lượng và cùng nhau chia sẻ tất cả, kể cả làm tình chung. Tôi không ngờ vợ chồng Dũng nghĩ như vậy, nhưng chồng tôi sau này, đừng lo, đã có viên thuốc màu xanh, thôi tôi về. Hắn đứng lên hôn môi nàng. Lưỡi hắn quyện lấy lưỡi nàng thật lâu, Vân bùn rùn, ông ta có thể về trễ tối nay, đừng trông, hắn quay lưng bỏ đi, sự việc quá nhanh, Vân đứng ngơ ngác suy nghĩ, buổi tối hôm đó chồng nàng về trễ, ông ta ngập ngừng như người có tội nhưng vẻ mặt trông rất hạnh phúc, pha lẫn chút lo lắng, Vân biết nên rất thương chồng, chính nàng mới là người có tội. Sáng hôm sau khi Vân còn đang ngủ thì chồng nàng cởi quần nàng ra, lần đầu tiên từ lúc cưới nhau đến giờ, ông cúi xuống bú lồn nàng. Vân vô cùng ngạc nhiên sung sướng khi ông lướt lưỡi trên âm hộ nàng, ông bú say sưa, sau đó hai vợ chồng nàng làm tình cuồng nhiệt, thói đạo đức giả đã biến mất, con người thật đã hồi sinh trở lại. Ông cũng chỉ là con người trần thế, hai vợ chồng như loài thú cuốn nhau mê mẩn, khi họ buông nhau ra thì mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ. Tiếng đôi chim ríu rít trên cành. Hai ngày sau vợ chồng Dũng trở lại nhà Vân, chỉ còn hai ngày nữa là vợ chồng hắn rời xa nơi đây, hắn để vợ hắn ở lại nhà nàng và hắn mời nàng đi với hắn. Vợ hắn vào nhà với chiếc váy ngắn cùn đưa bộ chân dài mời mọc thế kia thì dẫu nàng có đi với hắn cả ngày chồng nàng cũng không phản đối, trái lại còn mừng nữa là khác. Sau khi ăn sáng xong, Dũng chở Vân về một nông trại xa thành phố, trên đồng cỏ bao la thoai thoải xuống sườn đồi đầy hoa vàng, hai người đứng nhìn những tia nắng phản chiếu bên cạnh một nông trại rất lớn. Phía trong chất đầy những đống rơm cho mùa đông, hắn nói, đây là nông trại của ông bà bảo trợ gia đình hắn, những thời gian đầu gia đình hắn ở nhà ông bà ta, cách đây 10 phút lái xe. Hồi nhỏ hắn với lũ bạn thường đến đây chơi trò cút bát, ở đây tự nhiên chẳng ai quấy rầy mình, bây giờ mình chơi lại trò cút bát đi, Vân nói với nụ cười, vừa chạy ra xa, ok, hắn phóng theo. Hai bóng người đuổi nhau dưới ánh nắng, Vân mặc quần jean bó sát chân chiếc áo thun màu nhạt, trông nàng mạnh khỏe hấp dẫn. Nàng chạy nhanh, vào đống rơm lớn cho bò ăn cỏ mùa đông thì hắn bắt được nàng, hai người đứng hôn nhau say đắm, môi hắn hôn lần xuống cổ, chiếc áo cởi ra, môi hắn hôn lần xuống ngực. Nàng không mặc áo ngực, hai vú nhô cao, núm vú cương cứng đỏ hồng, hắn mút núm vú nàng, Vân nhắm mắt khi môi hắn hôn tới rốn, đứng dựa vào bó rơm lớn, tay hắn tìm cái zipper kéo từ từ xuống. chiếc quần lót lụa mỏng hé ra, âm hộ tròn nhô lên phía trong. Hắn quỳ tay kéo luôn hai quần xuống khỏi mông đít thì dừng lại. Hắn đẩy nàng đứng dựa trên cuộn rơm, lồn của Vân Phùng to trước mặt hắn. Hột le đỏ hỏn phía trên, lưỡi hắn đánh mạnh, Vân cong người rên rỉ, chịu hết nổi rồi Dũng ơi, chịu hết nổi, Dũng, Vân sướng không, trời ơi, nàng chỉ biết la, nàng đẩy hắn ra, cuối người kéo quần hắn xuống, cặc hắn bung ra như lò xo, cứng ngắt, sừng lên to lớn, nàng cầm lấy bú ngon lành, như kẻ ăn cà rem, chất khí nhơn nhớt với nước miếng nàng kéo thành sợi dài. Hắn ngẩng đầu nhăn mặt sung sướng, phía dưới âm hộ của Vân dần dần, nhưng sợi lông quắn lại nhau ướt nhẹp, hắn đẩy nàng ra, trải tấm da lớn dưới mặt đất, hai người nằm xuống. Khi cái đầu khắc đỏ ửng to lớn lách vào 2 mét mu vuông cao ướt ướt sũng thì Vân cong người lên rên lớn, đôi mông hắn nhấp như vụ bão, 15 phút sau, 20 phút sau, nửa tiếng sau. Hắn đụ nàng càng ngày càng nhanh, nhưng tiếng tranh trách của hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau, vang lên giữa nông trại không người nghe thật rõ. Khi đôi chân dài của Vân co quắp, thật cứng trên lưng trần của hắn với những cú dập dữ dội hắn rên lớn xuất tinh, thì nàng cũng kịch ngất vì sướng, yên lặng, hắn rút nhẹ dương vật ra ngoài. Tinh khí nhảy nhụa từ trong âm đạo trào ra hai mép âm hộ của nàng, hắn đưa tay quẹt nhẹ chất khí và đưa lên miệng mút. Hai người về đến nhà thì trời gần tối, vợ hắn cũng vừa tắm xong. Khi tiễn vợ chồng hắn ra xe, hắn nháy mắt với nàng, chồng nàng đứng kế bên, mặt tươi rói, hắn nói lớn, hẹn gặp lại năm sau nhé, Vân với tay theo, vâng, gặp lại năm sau.